là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung chính đáng chú ý sau đây.
Sáng nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La tổ chức hội nghị ban chỉ đạo lễ đón nhận bằng UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái và danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh 7 tháng đạt gần 12.000 tỷ đồng.
Sản lượng thịt hơi xuất chuồng toàn tỉnh tăng 6% so với cùng kỳ.
Lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục ra quân xử lý hành vi vi phạm về nồng độ cồn. Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi trực tiếp điện thoại để tham gia chương trình qua số điện thoại 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 23 tháng 8, tại tỉnh Yên Bái, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu và Sơn La tổ chức hội nghị ban chỉ đạo lễ đón nhận bằng UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái và danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Dự và chủ trì hội nghị có Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn. Dự hội nghị còn có đồng chí Phạm Thị Thanh Bình, Phó Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia UNESCO tại Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh Lai Châu, Sơn La và Điện Biên. Triển khai các nhiệm vụ tổ chức lễ đón nhận bằng của UNESCO ghi danh nghệ thuật xòe Thái và danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện, thành lập các tiểu ban giúp việc ban tổ chức, khảo sát các địa điểm tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ lễ đón nhận. Đến nay, các sở ngành địa phương đều chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án chi tiết để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ yêu cầu đề ra. Về thời gian tổ chức, chương trình sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2022 tại sân vận động thị xã Nghi Lộ với thời lượng 90 phút và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam và một số đài phát thanh và truyền hình trong nước. Đến nay đã xây dựng dự thảo chương trình tổng thể, kịch bản chi tiết, kịch bản chương trình nghệ thuật, khảo sát địa điểm tổ chức và phương án dựng sân khấu tổ chức lễ đón nhận và khai mạc lễ hội. Xây dựng dự thảo maquet các mẫu giấy mời, thẻ đại biểu, thẻ ban chỉ đạo, ban tổ chức, tổ giúp việc, thẻ diễn viên, nghệ nhân, báo chí. Về công tác hậu cần, đến nay đã rà soát toàn bộ các khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú trên địa bàn thị xã Nghi Lộ, xây dựng sơ đồ từng khách sạn, nhà nghỉ. Về công tác tuyên truyền, đã chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh và đề nghị các cơ quan báo chí trung ương thường trú xây dựng các chuyên trang chuyên mục để tuyên truyền trước, trong và sau lễ đón nhận. Công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng được tỉnh Yên Bái chỉ đạo tổ chức thực hiện tại các địa điểm tổ chức lễ đón nhận và khai mạc lễ hội. Sở Y tế đã ban hành chương trình kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc y tế, phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian diễn ra lễ hội. Tại hội nghị, lãnh đạo các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La cơ bản nhất trí với nội dung chương trình lễ đón nhận mà tỉnh Yên Bái đã xây dựng. Bên cạnh đó, lãnh đạo các tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung chương trình lễ đón nhận như kịch bản, thời lượng phát sóng, tài liệu, giấy mời đại biểu quốc tế, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá trên các kênh thông tin đại chúng, xây dựng phương án đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, an ninh trật tự, an toàn giao thông. Đại biểu các tỉnh cũng đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm có chương trình hành động cam kết bảo vệ di sản. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao những nỗ lực trong công tác chuẩn bị của tỉnh Yên Bái. Đồng chí cũng đề nghị Cục Di sản, Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động hỗ trợ tỉnh Yên Bái trong việc đón nhận bằng UNESCO và mời đón tiếp khách quốc tế. Các tỉnh phối hợp chặt chẽ đảm bảo các hoạt động của lễ đón nhận diễn ra thành công. Tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị giấy mời, họp báo và công tác đón tiếp lưu trú cho các đại biểu, xin ý kiến của các nghệ nhân để chương trình giữ đúng bản sắc văn hóa. Đồng thời đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở ban ngành địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai tốt các hoạt động chuẩn bị cho lễ đón nhận đảm bảo đúng kế hoạch. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục quan tâm chỉ đạo các tỉnh để hoàn thiện các nội dung chương trình. Các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu cùng với Yên Bái đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền để lễ đón nhận diễn ra thành công.
Hôm nay, Kiểm toán Nhà nước đã công bố quyết định kiểm toán đối với tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái. đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành huyện thị và các đơn vị được kiểm toán đã dự hội nghị. Tin do phóng viên thực hiện. Theo đó, Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Lào Cai, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Yên Bái, kiểm toán chuyên đề việc quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị và giao thông của tỉnh Yên Bái. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu các thành viên trong đoàn phải tuân thủ nghiêm quy định của luật kiểm toán, làm việc công tâm, khách quan, thực hiện theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân hai tỉnh là Lào Cai và Yên Bái chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán bám sát nội dung quyết định kiểm toán để cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời chính xác, đảm bảo tiến độ kiểm toán theo quy định.
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 67 năm ngày thành lập Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Ngày 3 tháng 8, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu và viết về chủ đề Đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu năm 2022-2023. Cuộc thi gồm hai phần là thi tìm hiểu trắc nghiệm trực tuyến và thi viết. Phần thi tìm hiểu trắc nghiệm trực tuyến được tổ chức theo tuần trên mạng internet tại địa chỉ website Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp.yenbai.gov.vn. Nội dung câu hỏi tập trung vào các kết luận quy định hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cùng các chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm. Các chỉ thị quy định của tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị, xây dựng chi bộ kiểu mẫu trong Đảng bộ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025, cũng như các nghị quyết kết luận quy định của Trung ương, của tỉnh ủy và của Đảng ủy khối về xây dựng Đảng theo chủ đề Đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu. Đối với phần thi viết, nội dung tuyên truyền về các thực thể hoặc cá nhân là gương người thật, việc thật trong các tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trong khối hoặc các cơ quan đơn vị được Đảng ủy khối phối hợp chỉ đạo xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong thời gian qua. Thời gian tổ chức cuộc thi tính từ thời điểm phát động đến hết tháng 4 năm 2023. Đối tượng dự thi là cán bộ đảng viên, công chức viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động, học sinh, sinh viên đang công tác, lao động, học tập tại các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học trong khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Đối với phần thi viết mở rộng đến cán bộ đảng viên, công chức viên chức và người lao động trên địa bàn toàn tỉnh. Cuộc thi được tổ chức nhằm quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung các chỉ thị nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng theo chủ đề Đảng viên tốt, chi bộ kiểu mẫu, cũng như thiết thực tham gia cuộc vận động sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và hưởng ứng giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, giải Búa Liềm Vàng giai đoạn 2021-2025. Đồng thời thông qua cuộc thi phát hiện, biểu dương, tôn vinh các tập thể, tổ chức Đảng, đảng viên tiêu biểu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của các tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị trong khối.
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh 7 tháng qua đạt trên 11.800 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021. Tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn thúc đẩy phát triển công nghiệp, phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8 đạt trên 1.350 tỷ đồng, đồng thời tăng cường hỗ trợ các nhà đầu tư doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng tại các khu cụm công nghiệp, triển khai các nhiệm vụ khuyến công, hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
Từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng của tỉnh Yên Bái đạt trên 40.000 tấn, tăng hơn 6% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng thịt hơi xuất chuồng của đàn gia súc chính đạt trên 30.000 tấn. Nguyên do là giá các loại thịt hơi tăng cao, tạo động lực cho người dân đẩy mạnh chăn nuôi, liên tục tái đàn, tăng số lượng đầu đàn. Bên cạnh đó, công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi được thực hiện hiệu quả. Các địa phương không để dịch bệnh phát sinh và lây lan ảnh hưởng đến chăn nuôi. Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại một số địa phương được phát hiện và xử lý kịp thời. Một số ổ dịch lây nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi như cúm gia cầm, lở mồm long móng, dịch tay xanh không xảy ra.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái về quyết định của Sở Nội vụ về việc biệt phái 15 giáo viên dạy tiếng Anh lên hỗ trợ giảng dạy tại một số trường vùng cao của tỉnh. Trong đó, thành phố Yên Bái có 7 giáo viên tình nguyện lên hỗ trợ giảng dạy tiếng Anh tại một số trường tiểu học và trung học cơ sở ở huyện vùng cao Mù Căng Chải năm học 2022-2023. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ ba cô giáo tình nguyện lên Mù Căng Chải qua ghi nhận sau. Là một trong 7 giáo viên tình nguyện biệt phái đợt này, cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh, giáo viên trường trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái, chia sẻ cô quyết định tham gia hỗ trợ giảng dạy tiếng Anh tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Vừa A Dính, xã Nậm Có, huyện Mù Căng Chải. với mong muốn được giúp các em tiếp tục được tiếp cận với tiếng Anh. Cô giáo Nguyễn Thị Hồng Hạnh tâm sự.
Thì tôi cũng là một trong số những giáo viên mà xung phong đi theo đợt đầu tiên này. Thì với chúng tôi thì lúc đầu cũng rất là, thực sự là rất là bỡ ngỡ, rất là khó, cảm thấy là mình rất khó khăn. Nhưng rồi qua cái động viên, nguồn động viên của tất cả mọi người thì chúng tôi cũng thấy là mình cũng sẽ khắc phục được mọi khó khăn để mang những cái tâm huyết, yêu nghề, yêu trẻ lên với vùng cao, đặc biệt là các em vùng cao ở trên Mù Căng Chải.
Còn hoàn cảnh của cô Mã Thị Huyền Sâm, giáo viên trường tiểu học phổ thông cơ sở Hợp Minh, thành phố Yên Bái, mặc dù rất khó khăn, song được gia đình động viên, cô đã tình nguyện tham gia đợt biệt phái này và được ngành giáo dục phân công về công tác tại trường phổ thông dân tộc bán trú xã Khao Mang, huyện Mù Căng Chải. Đây là cơ hội để cô góp một phần vào công cuộc đổi mới công tác giảng dạy môn tiếng Anh cho học sinh dân tộc vùng cao. Cô giáo Mã Thị Huyền Sâm chia sẻ.
Theo cái chủ trương của tỉnh Yên Bái thì tôi được cử lên công tác biệt phái tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Khao Mang. Thì trước mới đầu thì bản thân tôi cảm thấy rất là hoang mang. Đấy, thực sự là cũng thể thấy lo lắng đấy, nhưng mà sau khi thì được cái sự quan tâm của lãnh đạo cấp thành phố, của phòng giáo dục và của nhà trường thì tôi cảm thấy là yên tâm hơn này, và cảm thấy là rất là vinh dự khi là một trong 7 giáo viên tiếng Anh của thành phố là được tham gia cái công tác giảng dạy tiếng Anh ở trên huyện bạn, và tôi mong muốn rằng là sẽ góp một phần nhỏ bé công sức của mình để góp phần là nâng cao được cái chất lượng giáo dục của nói riêng của huyện Mù Căng Chải và cái chất lượng giáo dục và nói chung của toàn tỉnh mình, đặc biệt là bộ môn tiếng Anh. Mình mong rằng thì được công tác sắp tới thì tôi cũng cố gắng là muốn là thực hiện tốt cái nhiệm vụ được giao.
Hơn 20 năm công tác trong ngành giáo dục, cô giáo Trần Thu Hương, giáo viên trường tiểu học Nam Cường, thành phố Yên Bái, cũng đã tình nguyện tham gia biệt phái lên công tác tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Cao Phạ, huyện Mù Căng Chải. Trước mắt sẽ có nhiều khó khăn, song cô cùng các đồng nghiệp của mình sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, đem hết khả năng để giảng dạy tiếng Anh cho học sinh. Cô giáo Trần Thu Hương nói.
Thì tôi cũng rất là lo lắng và cũng băn khoăn là không biết là lên trên đấy thì thay đổi điều kiện làm việc và điều kiện sống thì như thế nào. Nhưng mà được sự động viên của các cấp lãnh đạo, của phòng giáo dục và được sự động viên của cán bộ giáo viên và các ban giám hiệu nhà trường thì tôi thấy cảm thấy là mình đã tư tưởng rất là yên tâm công tác, và tôi sẽ mong muốn là sẽ mang được những cái kiến thức để hỗ trợ cho các em vùng cao và tiếp cận với bộ môn tiếng Anh.
Trong đợt này, thành phố Yên Bái đã cử 7 giáo viên có trình độ chuyên môn vững vàng và giàu kinh nghiệm trong giảng dạy môn tiếng Anh lên vùng cao, hỗ trợ các trường giảng dạy môn tiếng Anh, mặc dù sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Song với tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt huyết với nghề, các giáo viên sẽ tiếp tục phát huy năng lực sở trường, kinh nghiệm chuyên môn để góp sức cùng với các trường học nơi được phân công công tác, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nhất là đối với bộ môn tiếng Anh ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù các chế tài xử phạt đối với người vi phạm nồng độ cồn đã tăng mạnh, có sức răn đe, cộng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, tình trạng này vẫn tái diễn ở một bộ phận người dân, từ đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Để ngăn chặn tình trạng vi phạm nồng độ cồn, hiện lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đang tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, trong đó tập trung xử lý mạnh đối với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ngăn chặn nguy cơ gia tăng tai nạn. Phản ánh của phóng viên thời sự. Từ nay đến cuối năm, tình hình giao thông sẽ diễn biến hết sức phức tạp do lượng người phương tiện tham gia giao thông tăng cao. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đang tích cực bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về an toàn giao thông. Anh Nguyễn Văn Mai, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Cháu nó ở trên Lào Cai về, anh chú cháu cầm nhau một tí buổi sáng có uống rồi, chứ không, chú bảo là có phải là chú không uống, chú uống rồi. Chú rất ủng hộ công việc này của các đồng chí.
Một người dân ở thành phố Yên Bái chia sẻ thêm.
Tôi thấy là đối với người dân như tôi là lực lượng cảnh sát giao thông là thực hiện những nhiệm vụ này là rất tốt đối với mọi người là tham gia giao thông. Đấy. Và tránh những cái là nguy hiểm, tai nạn đối với mọi người. Đấy, tham gia giao thông. Đấy. Tôi rất đồng ý.
Sau 2 tháng ra quân mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện trên 1.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 11 trường hợp dương tính với ma túy khi đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, ma túy đều bị xử phạt hành chính và tước giấy phép lái xe theo đúng quy định của pháp luật. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ nay đến hết năm 2022, nhất là dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hiện các lực lượng chức năng của tỉnh đang tập trung tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm tốc độ, vi phạm về nồng độ cồn và ma túy. Trung tá Nguyễn Thanh Hải, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Đối với tất cả các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, điều khiển phương tiện mà vi phạm nồng độ cồn thì tôi sẽ tiến hành lập biên bản và tiến hành tạm giữ phương tiện và sau đó là hẹn người phạm đến xử lý theo quy định. Riêng về cái lỗi nồng độ cồn thì đã được pháp luật điều chỉnh và tăng cái hình thức xử phạt về tương đối cao. Tuy nhiên thì đối với người điều khiển phương tiện mà nó phải căn cứ theo là uống ít hay uống nhiều. Đấy. Nếu như uống ít thì cái mức xử phạt nó nhẹ hơn. Đấy. Nếu người điều khiển phương tiện mà uống nhiều thì cái mức phạt càng cao. Và riêng với cái lỗi mà người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà có sử dụng nồng độ cồn ấy thì chúng tôi là kiên quyết xử lý. Bởi vì đó là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.
Bên cạnh những nỗ lực tuyên truyền nhắc nhở xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông, mỗi người dân cũng cần tự giác nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ, đặc biệt nói không với rượu bia khi lái xe để góp phần đảm bảo an toàn giao thông trong cộng đồng.
Từ trung tuần tháng 8 đến nay, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang có chiều hướng gia tăng, trung bình mỗi ngày có từ 50 tới 80 ca mắc mới. Theo thông tin từ ngành Y tế Yên Bái, số ca mắc rải rác ở khắp các địa phương trong tỉnh nhưng tập trung nhiều ở thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên, Văn Yên, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ. Theo đánh giá của ngành Y tế, người nhiễm COVID-19 không có triệu chứng hoặc triệu chứng rất nhẹ. Hiện tại có trên 200 bệnh nhân đang điều trị tại cơ sở y tế. Tỷ lệ ca tử vong trên tổng số ca mắc là 0,01%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ tử vong của toàn quốc. Mặc dù hiện nay toàn bộ các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang thuộc vùng xanh cấp độ 1, tuy nhiên số ca mắc COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng. Để chủ động phòng chống COVID-19 kịp thời, ngăn chặn không để dịch bệnh bùng phát, lây lan nhanh trong cộng đồng, mọi người dân cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, đeo khẩu trang tại các sự kiện có tập trung đông người, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19. Hiện toàn tỉnh đã có trên 99% số người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ liều cơ bản, trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm đạt 98,9%, trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 72,3%. Quý vị đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 8, Iran đã cáo buộc Mỹ đang trì hoãn những nỗ lực nhằm cứu hoãn thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015. Mỹ đã ngay lập tức bác bỏ cho rằng việc đạt được một thỏa thuận đã trở nên khả thi hơn so với 2 tuần trước. Trong cuộc họp báo ngày 22 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani cáo buộc Mỹ đang trì hoãn nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân, trong khi phía châu Âu không có hành động nào. Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đã bác bỏ cáo buộc của Iran, đồng thời cho biết Washington đang làm việc nhanh nhất có thể để đưa ra phản ứng thích hợp đối với phản hồi của Tehran về bản dự thảo do EU đề xuất. Trong khi đó, cùng ngày, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, Josep Borrell đã bày tỏ hy vọng Mỹ sẽ đưa ra phản ứng tích cực sớm nhất là trong tuần này đối với đề xuất của khối, đồng thời nói thêm rằng Iran đã đưa ra phản hồi hợp lý. Ông Josep Borrell cũng đề ngỏ khả năng một cuộc họp về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân có thể được tổ chức trong tuần này sau khi Tehran đệ trình văn bản phản hồi. Ngày 22 tháng 8, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN cho biết số vụ săn bắn và buôn bán sừng tê giác đã giảm trong những năm qua, song loài động vật này vẫn đối mặt với mối đe dọa bị tuyệt chủng. Trong báo cáo công bố cùng ngày, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế có trụ sở tại Thụy Sĩ nêu rõ, trong giai đoạn 2018-2021, có 2.707 con tê giác đã bị săn bắn tại châu Phi, 90% trong số này bị giết tại Nam Phi. Báo cáo nêu rõ tỷ lệ săn trộm tê giác ở châu Phi tiếp tục giảm từ mức cao nhất là 5,3% tổng số cá thể vào năm 2015 xuống còn 2,3%. Các biện pháp phong tỏa do COVID-19 là yếu tố khiến hoạt động săn bắn tê giác tại một số nước châu Phi giảm trong năm 2020 so với những năm trước đó. Tổ chức này cho biết số lượng tê giác trắng vốn được xếp vào loại nguy cấp trong sách đỏ của các loài tê giác đã bị đe dọa. đã giảm gần 12% từ mức 18.067 con xuống còn 15.942 con trong 4 năm, trong khi đó số tê giác đen lại tăng 12% lên 6.195 con. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế cho rằng để hỗ trợ sự gia tăng số lượng tê giác, cần phải tiếp tục các hoạt động kiểm soát quần thể và chống săn trộm tại các quốc gia khác nhau. Bộ Y tế Thái Lan cho biết nước này đang phải đối mặt với tỷ lệ sinh thấp có thể dẫn đến tình trạng giảm dân số và gây ra những ảnh hưởng lâu dài cho nền kinh tế. Thái Lan là một trong những quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất trên thế giới. Dự báo dân số thế giới 2022 hiện chỉ có 20 quốc gia có tỷ lệ sinh thấp hơn Thái Lan. Số lượng trẻ sơ sinh ở Thái Lan đang giảm mỗi năm từ khoảng 700.000 trẻ sơ sinh vào năm 2017 xuống chỉ còn khoảng 540.000 trẻ vào năm 2021. Theo đó, Thái Lan sẽ sớm trở thành một xã hội già với tổng tỷ suất sinh năm 2020 là 1,24 con trên phụ nữ, thấp hơn mức sinh thay thế cần thiết là 1,6 con trên phụ nữ. Nếu không hành động ngay, dân số Thái Lan có thể giảm xuống chỉ còn một nửa. Lực lượng lao động Thái Lan dự kiến sẽ giảm 15 triệu người trong 40 năm tới, trong khi số người lớn tuổi sẽ tăng thêm 12 triệu người. Sự thay đổi về nhân khẩu học này sẽ ảnh hưởng tới nền kinh tế, tài chính và xã hội của Thái Lan. Chính quyền Mỹ đang lên kế hoạch ngừng chi trả tiêm phòng và điều trị COVID-19 để khuyến khích trách nhiệm thanh toán cho các công ty bảo hiểm và bệnh nhân trong những năm tới. Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ dự kiến tổ chức cuộc họp vào ngày 30 tháng 8 với sự tham dự của các đại diện các nhà sản xuất thuốc, hãng dược phẩm và các cơ quan y tế cấp bang có liên quan tới công tác phòng ngừa và điều trị COVID-19. Người phát ngôn của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cho biết quá trình chuyển đổi từ hỗ trợ toán thuốc điều trị và vaccine ngừa COVID-19 sang hình thức bảo hiểm hoặc người dân tự chi trả dự kiến sẽ mất nhiều tháng. Thay đổi này đặt ra những thách thức, trong đó có việc tiêm phòng và điều trị cho khoảng 30 triệu người dân Mỹ hiện không có bảo hiểm. Tiếp theo, chương trình biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay đã diễn ra trận cầu tâm điểm ngoại hạng Anh giữa MU và Liverpool. Kết quả là một chiến thắng xứng đáng đã được dành cho đội chủ nhà. Được chơi trên sân nhà Old Trafford, Man United đã xuất sắc đánh bại đối thủ lớn Liverpool với tỷ số 2-1 nhờ những pha làm bàn của Dayson Sancho và Marcus Rashford. Thắng lợi này giúp tân binh huấn luyện viên Erik ten Hag giải tỏa được rất nhiều sức ép. Man United có 3 điểm đầu tiên sau 2 trận toàn thua. Trong khi đó, Liverpool vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng khi hòa 2 và thua 1 sau 3 trận. Ngay trận đấu này, tiền vệ 30 tuổi Casemiro đã xuất hiện cùng áo đấu của Man United cũng như chào cổ động viên trên sân Old Trafford. Trước khi trận derby nước Anh bắt đầu, tân binh Casemiro của Man United đã ra mắt khán giả nhà. Cầu thủ người Brazil sẽ ký hợp đồng 4 năm tại United với tùy chọn thêm 1 năm, mức lương lên tới 375.000 bảng một tuần. Phía Man United sẽ trả cho Real khoản phí chuyển nhượng lên tới 70 triệu bảng cho ngôi sao đã 30 tuổi này. Từ khắp các khán đài Old Trafford, fan MU hân hoan chào đón ngôi sao Brazil. Tân binh của Quỷ Đỏ cũng không quên selfie trên khán đài Old Trafford để đánh dấu sự kiện quan trọng trong sự nghiệp. Tại Man United, anh sẽ mặc áo số 18, từng thuộc sở hữu của huyền thoại Paul Scholes. Ở trận đấu giữa Sampdoria và Juventus tại vòng 2 Serie A 2022-2023, đội khách vắng một loạt trụ cột nên không thể kiếm được 3 điểm trên sân Comune Luigi Ferrari. Juventus thiếu vắng một loạt trụ cột khi làm khách trước Sampdoria. Với lợi thế sân nhà, Sampdoria nhập cuộc đầy tự tin. Sau thời gian đầu để đối thủ lấn lướt, Juventus dần lấy lại lợi thế. Đến phút 15, Cuadrado có cơ hội ngon ăn để mở tỷ số cho Juventus, nhưng cú sút của cựu cầu thủ Chelsea không thắng được thủ môn của Sampdoria. Những phút còn lại hiệp 1, hai đội không tạo ra được tình huống nào đáng chú ý. Do đó, 45 phút đầu kết thúc với kết quả hòa 0-0. Sang hiệp 2, Adrien Rabiot của Juventus sút tung lưới Sampdoria ở phút 65. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã quyết định không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị của người chuyền bóng là Dusan Vlahovic. Thời gian tiếp theo, Juventus tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công. Lần lượt Novella hay tân binh Kosic đều có cơ hội dứt điểm nhưng đều không thể giúp đội nhà có được bàn thắng. Chung cuộc, Juventus bị Sampdoria cầm hòa 0-0. Với kết quả này, bà đơn giá có được 4 điểm và đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng Serie A. Ở một trận đấu khác, lợi thế sân nhà cùng đội hình có chất lượng nhỉnh hơn, giúp AS Roma hoàn toàn kiểm soát thế trận và liên tục dồn ép Cremonese. Tuy nhiên, những ngòi nổ của đội chủ sân Olympiaco lại tỏ ra thiếu sắc bén ở các tình huống bóng cuối cùng. Sang hiệp 2, AS Roma tiếp tục duy trì áp lực, nhưng Cremonese cũng cho thấy sự khó chịu bằng những tình huống phản công khá sắc nét. Mãi đến phút 65, điều mà các cổ động viên mong chờ là bàn mở tỷ số mới đến. Trong tình huống phạt góc do Pellegrini thực hiện, Chris Smalling chọn chỗ chuẩn xác rồi đánh đầu tung lưới đội khách. Trong khoảng thời gian tiếp theo, thế trận trở nên sôi nổi với nhiều tình huống ăn miếng trả miếng của đôi bên, nhưng không có thêm bàn thắng được ghi. Chung cuộc, AS Roma giành chiến thắng tối thiểu 1-0 thứ hai liên tiếp tại Serie A mùa này. Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 8 năm 2022, khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 28-30 độ, nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 20-22 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 34-35 độ, nhiệt độ thấp nhất 26-27 độ.
Thông tin và quảng cáo. Thông báo: Viettel Yên Bái trân trọng giới thiệu giải pháp biên lai điện tử Viettel với đơn vị hành chính công của tỉnh, thành phố cụ thể như sau. Giải pháp biên lai điện tử Viettel được xây dựng dựa trên thông tư 68/2019 của Chính phủ, hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử và hướng dẫn thi hành Nghị định số 119 ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Thực hiện thông tư 78 ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123 ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ. Ngày 18 tháng 11 năm 2021, Tổng cục Thuế công bố danh sách các tổ chức đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử với Tổng cục Thuế trên website. Trong đó, Viettel là một trong 20 nhà cung cấp hóa đơn điện tử đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định tại khoản 1 điều 10 thông tư số 78 của Bộ Tài chính. Dịch vụ biên lai điện tử là hóa đơn điện tử có hình thức đơn giản đảm bảo đúng quy định về hóa đơn điện tử của cơ quan quản lý thuế. Đơn vị sử dụng biên lai điện tử là Ủy ban Nhân dân các xã phường khi thu các khoản phí, lệ phí trong các giao dịch thủ tục hành chính. Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính, thay đổi phương thức quản lý và cách thức phục vụ người dân, Viettel Yên Bái mong muốn phối hợp với đơn vị để triển khai dịch vụ biên lai điện tử của Viettel tới các đơn vị hành chính công tại các huyện, thành phố, các ủy ban nhân dân xã phường đảm bảo hiệu quả đúng quy định. Đầu mối liên hệ, đồng chí Nguyễn Thị Ngát, điện thoại 0989 009 222.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát sóng trên tần số 92.1 MHz và phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.